Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 28 tháng 3 năm 2022, thứ hai trong tuần 4 mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 4, từ câu 43 đến câu 54. Sau hai ngày, Đức Giêsu bỏ nơi đó đi Ga-li-lê. Chính người đã quả quyết, ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi người đến Ga-li-lê, dân chúng trong miền đón tiếp người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì người làm tại Jerusalem trong dịp lễ. Bởi lẽ, chính họ cũng đã đi dự lễ. Vậy Đức Giêsu trở lại Cana, miền Ga-li-lê, là nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông, các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng, thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Viên sĩ quan nói, thưa ngài, xin ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất. Đức Giêsu bảo, ông cứ về đi, còn ông sống. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về. Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ, con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào? Họ đáp, hôm qua, vào lúc 1 giờ trưa thì cậu hết sốt. Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giêsu đã nói với mình, con ông sống. Nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm khi người từ miền Giu-đê đến Ga-li-lê. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đã trải qua hơn một nửa hành trình của mùa chay thánh. Chắc hẳn mỗi chúng ta cũng đã ít nhiều có những cảm nghiệm thân tình và riêng tư trong đời sống tâm linh với Chúa, nhất là khi chúng ta sống tinh thần của mùa chay thánh là năng cầu nguyện và kết hợp với Chúa, thực thi các giáo huấn của Chúa trong tương quan với tha nhân. Không dừng lại ở đó, tâm tình của mùa chay còn mời gọi chúng ta đặt trọn niềm tin tưởng vào tình thương Thiên Chúa, thể hiện trong cuộc đời chúng ta. Việc đặt niềm tin tưởng vào Chúa như thế sẽ hướng chúng ta đến thực tại trời mới, đất mới, mà lời Chúa trong hai bài đọc hôm nay soi sáng cho chúng ta. Bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Isaiah diễn tả, dân Israel đang phải sống trong cảnh lưu đày, nơi đất khách quê người, sống kiếp nô lệ lầm than. Nhưng với niềm tin tưởng và tín thác nơi Thiên Chúa, họ đã được tiên báo về ngày Thiên Chúa báo ứng. Ngài sẽ không bỏ rơi dân Ngài đã tuyển chọn. Ngài sẽ tạo dựng trời mới đất mới cho cả dân tộc Israel. Này đây, ta sáng tạo trời mới đất mới, không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa. Nhưng thiên hạ sẽ vui mừng và luôn mãi hoan hỷ vì những gì chính ta sáng tạo. Phải, ngày đây, ta sẽ tạo Jerusalem nên nguồn hoan hỷ, và dân ở đó thành nỗi vui mừng. Quả thực, những lời tiên báo trên là niềm khích lệ với Israel. Họ nhận ra Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương, tỏ lòng thương xót và bênh vực giải thoát họ. Ngài sẽ xóa sạch tất cả đau thương của quá khứ. Nếu dân chúng khóc than vì chết chóc trong thời chiến tranh và khổ cực trong thời lưu đày, thì nay Thiên Chúa sẽ xóa sạch tất cả. Israel sẽ không còn phải chịu đau khổ của kiếp lưu đày, không còn sợ chết vì chiến tranh. Họ sẽ được hưởng cuộc sống bình an, để rồi trồng nho và được ăn trái, xây nhà và được ở, họ sẽ được hưởng bầu khí của trời mới, đất mới. Còn trong trình thuật tin mừng, viễn cảnh trời mới đất mới được tác giả tin mừng thứ tư lồng vào trong câu chuyện kể về việc Đức Giêsu chữa lành cho con của viên sĩ quan cận vệ nhà vua, khi ông này đặt niềm tin tưởng và tín thác vào sự chữa lành của Đức Giêsu. Tin mừng thuật lại, khi Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilê, có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Capernaum. Nghe tin Đức Giêsu đến, ông tới gặp và xin người xuống chữa cho con ông. Từ Capernaum tới Cana khoảng 20 dặm. Với phương tiện di chuyển thời đó, đoạn đường này không phải dễ đi, và nếu có đi cũng phải mất cả ngày. Bởi đó, việc viên sĩ quan thân hành tìm đến diện kiến Đức Giêsu nói lên tất cả thiện chí và lòng tin của ông vào người. Và khi đã gặp Đức Giêsu, ông thưa: "Thưa ngài, xin ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất." Viên sĩ quan đã vui mừng khi Đức Giêsu nhận lời, ông cứ về đi, con ông sống. Ông vội vã lên đường trở về, nhưng chưa đến nhà thì những người thân trong gia đình đã đón ông và cho biết con ông sống rồi. Viên sĩ quan cũng không được chứng kiến giây phút con ông hết sốt, nhưng ông tin. Chắc hẳn niềm tin đó đã phát sinh từ lúc nghe Đức Giêsu nói, ông cứ về đi, con ông sống. Và niềm tin đó vẫn còn y nguyên khi ông được nghe báo con ông hết sốt. Ông tin vào lời Đức Giêsu. Kết quả là lòng tin của ông không những mang lại sự sống cho con trai, mà còn đưa cả gia đình ông đến với niềm tin vào Đức Giêsu. Nhưng quan trọng hơn nữa, nhờ niềm tin vào Đức Giêsu, viên sĩ quan đã bừng tỉnh trước một viễn ảnh rực rỡ, viễn cảnh của trời mới, đất mới, mở ra trước mắt ông và cả gia đình ông. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sự hiện diện của Đức Giêsu và lời của người luôn mang lại cho những người gặp gỡ một sức sống, sự an ủi và chữa lành. Trong suốt hành trình rao giảng, biết bao lần Đức Giêsu đã dùng lời quyền năng mà làm cho kẻ chết sống lại. Người xua trừ ma quỷ, chữa lành bệnh tật thể lý và tâm hồn cho con người. Lời quyền năng và chữa lành của Chúa vẫn còn nguyên giá trị cho con người mọi thời và mở ra viễn ảnh trời mới, đất mới. Xin cho mỗi người chúng ta, những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, đã gia nhập vào gia đình của Thiên Chúa, biết luôn loan báo và thể hiện lời cho mọi người, để mọi người cùng cảm nhận được thực tại trời mới, đất mới, ngay trên trần gian này. Amen.
Lòng thương nhân đã lâu, đêm tha nhân, con sống tinh
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Fatima, Bồ Đào Nha. Đức Hồng Y Krajewski, chủ sở nghi thức thánh hiến tại Fatima. Chiều ngày 25 tháng 3 vừa qua, đại lễ chuyển tin, đồng thời với Đức Thánh Cha Francisco tại đền thờ Thánh Phaero, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện và là đặc phái viên của Đức Thánh Cha, đã chủ sự nghi thức thánh hiến nhân dân Ukraine và Nga cho khiết tâm Đức Mẹ tại Trung tâm Thánh Mẫu Fatima, Bồ Đào Nha. Tham dự nghi thức này, tại nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra, có Tổng thống Bồ Đào Nha, ông Marcelo Rebelo de Sousa, đông đảo các giám mục nước này, đặc biệt là Đức Cha José Ornelas, giám mục Fatima sở tại và cũng là chủ tịch hội đồng giám mục Bồ Đào Nha cùng với các linh mục và đông đảo các tín hữu. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí tại Fatima, Tổng thống Rebelo nói rằng nghi thức thánh hiến cho khiết tâm Đức Mẹ là một cử chỉ đặc biệt quan trọng trong một thế giới đã thay đổi vì chiến tranh tại Ukraine. Lời kêu gọi hòa bình của Đức Giáo Hoàng càng quan trọng hơn nữa. Cần phải đối thoại, vượt thắng võ khí và gặp gỡ hòa bình. Theo Tổng thống Bồ Đào Nha, Đức Giáo Hoàng Francisco đã làm mọi sự có thể để kiến tạo hòa bình. Ông cũng đề cao vai trò của giáo hội công giáo và chính thống hiện diện trên lãnh thổ Nga và Ukraine. Ông nói, sự đối thoại giữa tất cả họ với nhau là điều cơ bản và có thể giúp tạo điều kiện dễ dàng cho cuộc đối thoại giữa các nhà chính trị. Về phần Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, José Ornelas, ngài nhận định rằng, nhân dân Ukraine đang chứng tỏ phẩm giá của họ, chiến đấu cho tự do và họ cần được hỗ trợ, và cần có thái độ quyết liệt để tiến tới hòa bình, ngăn chặn bàn tay của những kẻ gây hấn. Thái độ quyết liệt ở đây có nghĩa là tìm những phương thế không phải là quân sự và gặp gỡ các nạn nhân của cuộc xung đột này. Tìm kiếm những phương thế, qua đó có thể đạt tới hòa bình lâu bền trong tương lai. Tin giáo hội tại Việt Nam. Caritas Việt Nam tổ chức khóa tập huấn trực tuyến cho chiến dịch Chúng ta cùng nhau. Với mục đích trang bị và hướng dẫn cho Caritas các giáo phận những đường hướng và phương cách hoạt động cần thiết để thực hiện chiến dịch Together We, Chúng ta cùng nhau do Caritas quốc tế phát động từ tháng 12 năm 2021 đến năm 2024. Caritas Việt Nam đã tổ chức khóa tập huấn trực tuyến diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 3 vừa qua với chủ đề xây dựng nền sinh thái toàn diện theo giáo huấn của giáo hội. Thành phần tham dự khóa tập huấn trực tuyến chiến dịch Chúng ta cùng nhau lần này quy tụ khoảng gần 300 tham dự viên, bao gồm quý cha giám đốc và phó giám đốc Caritas các giáo phận, quý cha quý tu sĩ đặc trách chiến dịch, quý nhân viên chuyên trách của chiến dịch thuộc Caritas 27 giáo phận. Hai giảng viên khóa tập huấn lần này là linh mục Doan Kim Khẩu Nguyễn Văn Thịnh và phó giáo sư tiến sĩ Maria Angel Nguyễn Thị Vân Hà, giảng viên Đại học Tài nguyên và Môi trường. Trong phần khai mạc, cha Giuse Ngô Sĩ Đình, dòng Nam Minh, giám đốc Caritas Việt Nam đã có lời chào mừng và giới thiệu tới các tham dự viên khóa tập huấn. Đồng thời, cha cũng chia sẻ cho các tham dự viên thấy rằng các vấn đề về môi trường và con người luôn được giáo hội quan tâm và đồng hành. Cụ thể, trong các thông điệp gần đây của Đức Thánh Cha Francisco hướng đến việc xây dựng một nền sinh thái toàn diện. Nội dung khóa tập huấn được chia thành 2 ngày. Trong ngày đầu tiên, cha Doan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hình đã trình bày đề tài gồm 2 phần chính. Phần thứ nhất, chìa khóa giải mã thông điệp. Phần thứ hai là mục đích và hệ quả, hóa giải thời đại. Trong phần thứ nhất, cha đã đưa ra 3 chìa khóa quan trọng để giải mã cho thông điệp gồm có văn hóa cây, văn hóa con người, và sau cùng là loan báo tin mừng. Tiếp đó, trong phần trình bày 2 thông điệp Laudato Si và Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha Francisco, cha Doan Kim Khẩu nhấn mạnh đến việc Thiên Chúa muốn chúng ta đưa tinh thần của 2 thông điệp vào đời sống thường nhật. Cha cho rằng, chúng ta có bổn phận chăm sóc cho ngôi nhà chung và xem tất cả mọi người là anh chị em của nhau. Bởi vì cùng chung sống trong một ngôi nhà, nên chúng ta được mời gọi liên đới và sống có trách nhiệm với ngôi nhà ấy. Và nếu không xây dựng được tình huynh đệ, thì chúng ta cũng rất khó sống chung trong một ngôi nhà. Trong phần thứ hai, mục đích và hệ quả, hóa giải thời đại, cha Gioan Kim Khẩu nhận định rằng, mục đích của con người là nhận biết Thiên Chúa là cha, cùng nhau xây dựng xã hội tốt đẹp, hầu mang lại hạnh phúc vĩnh cửu ngay từ đời này. Trong buổi chiều, cô Nguyễn Thị Vân Hà đã trình bày về đề tài suy thoái môi trường và sinh thái, nguyên nhân và tác động của chúng đối với cộng đồng. Cô nói rằng, môi trường của chúng ta ngày càng một ô nhiễm vì chất thải, cách riêng tại Việt Nam. Tiếp đó, cô Vân Hà nói về khía cạnh sinh thái học toàn diện theo thông điệp Laudato Si. Cô cho rằng, sự biến đổi khí hậu và môi trường sinh thái đang bị ô nhiễm ngày nay đã gây ra biết bao thảm họa. Để minh họa, cô mời gọi các tham dự viên nghĩ đến hình ảnh của bảy chữ T đại diện cho tư duy mới, thiết kế, từ chối, tiết giảm, tái sử dụng, tái tạo và tái chế. Một khi thực hiện được các công việc đó, mỗi người có thể đóng góp phần mình để làm giảm bớt sự biến đổi khí hậu và làm cho môi trường sống của chúng ta được tươi sáng hơn. Trong ngày thứ hai của khóa tập huấn, cha Gioan Kim Khẩu tiếp tục trình bày đề tài xây dựng nền sinh thái toàn diện, bao gồm việc xây dựng tầm nhìn và hành động để đưa ra những nhận thức và áp dụng cụ thể trong năm đầu tiên của chiến dịch Chúng Ta Cùng Nhau năm 2022. Theo kế hoạch của chiến dịch Chúng Ta Cùng Nhau, năm thứ nhất sẽ tập trung vào việc nâng cao nhận thức. Vì vậy, ban chiến dịch cũng chọn lựa những đề tài phù hợp nhằm giúp nhiều người ý thức hơn về hiện trạng của môi trường hiện nay. Qua đó, chiến dịch mời gọi tất cả mọi người cùng chung tay hành động, bảo vệ và chăm sóc ngôi nhà chung. Vào buổi chiều cùng ngày là phần trình bày kế hoạch 3 năm của ban chiến dịch Chúng Ta Cùng Nhau do cha Phêrô Nguyễn Trọng Đường, SPD, trưởng ban chiến dịch trình bày. Chương trình tập huấn của Caritas Việt Nam kết thúc trong tinh thần vui tươi và nhiều quyết tâm thực hiện chiến dịch nơi mỗi Caritas giáo phận. Tin Abuja, Nigeria. Lại một linh mục tại Nigeria bị bắt cóc. Thêm một linh mục tại Nigeria bị bắt cóc. Đó là cha Felix Zachary Pickson, thuộc giáo phận Zaria, bang Kaduna, ở miền Bắc nước này, nơi thường xảy ra những vụ tấn công của các nhóm Hồi giáo cực đoan hoặc bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, cha Zachary Pickson bị bắt cóc ngày 24 tháng 3 vừa qua, ngay sau khi rời khỏi nhà. Cha Adigu Ode, trưởng ấn của giáo phận Zaria, nói rằng, chúng tôi xin các tín hữu cầu nguyện cho cha Zachary Fixon và những người khác bị bắt cóc sớm được trả tự do. Trước đó, ngày 8 tháng 3 vừa qua, cha Joseph Atete Bako, cha sở nhà thờ Thánh Gioan, bị bắt cóc tại Udenda, cũng thuộc bang Kaduna. Tin giáo hội tại Canada. Các giám mục Canada hy vọng nơi cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và các phái đoàn thổ dân. Các giám mục Canada bày tỏ hy vọng cuộc gặp gỡ sắp tới giữa Đức Thánh Cha Francisco và các phái đoàn thổ dân bản xứ nước này sẽ là cơ hội để suy tư về những thảm trạng quá khứ và đưa ra những biện pháp chữa lành và hòa giải giữa các thổ dân và giáo hội Công giáo. Nhu cầu hòa giải này càng được nhấn mạnh sau vụ khám phá những ngôi mộ vô danh tại các trường nội trú thổ dân ở Canada hồi năm ngoái. Giáo hội Công giáo cùng với các giáo hội Kitô khác, Anh giáo và Tin lành đã được chính phủ thuộc địa ủy thác nhiệm vụ giáo dục các trẻ em thổ dân trong chính sách đồng hóa văn hóa. Các em bị đưa ra khỏi bộ lạc của mình, phải học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, từ bỏ văn hóa của mình và không được trở về với các bộ lạc nguyên quán. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Brooks của Công giáo Mỹ, Jonathan Lesage, người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Canada, bày tỏ đau buồn và hối hận vì chấn thương mà các cộng đồng thổ dân Canada đã phải chịu và vì vai trò của giáo hội trong những đau khổ mà các học sinh thổ dân phải chịu trong các trường nội trú. Ông Lesage nói, các giám mục Canada cảm thấy vinh dự vì Đức Giáo Hoàng quyết định gặp các đại diện của thổ dân trong các buổi tiếp kiến riêng và theo nhóm tại Vatican, qua đó họ có cơ hội kể lại lịch sử và chia sẻ những hiện tượng của họ. Chúng tôi hy vọng các cuộc gặp gỡ này sẽ giúp Đức Thánh Cha đề cập đến những chấn thương còn kéo dài và hậu quả của những đau khổ mà các thổ dân phải chịu cho đến ngày nay, cũng như vai trò của giáo hội Công giáo trong hệ thống các trường nội trú. Một phái đoàn các giám mục Canada và ba nhóm thổ dân thuộc các sắc tộc khác nhau sẽ đến Roma từ ngày 28 tháng 3 tới mùng 1 tháng 4 sắp tới để gặp gỡ Đức Giáo Hoàng. Trong các nhóm đó, có hội đồng các sắc dân đầu tiên, hội đồng toàn quốc những người Lai và sắc dân Inuit Tabiriit Kanatami. Trong các đoàn đó, có các trưởng lão, những người bảo tồn kiến thức, các cựu học sinh các trường nội trú và những người từ nhiều nơi ở Canada. Trong thông cáo công bố tuần trước, hội đồng các sắc dân đầu tiên cho rằng cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng là một bước tiến quan trọng, trong khi chúng tôi tiếp tục đề cập đến sự có lỗi của giáo hội Công giáo trong cuộc diệt chủng và đồng lõa. Qua đó, nhiều trẻ em thuộc sắc dân đầu tiên đã phải chịu trong các trường nội trú ấy. Họ cho biết là cũng thúc đẩy Đức Giáo Hoàng đến Canada để xin lỗi những vụ lạm dụng trẻ em tại các trường nội trú thổ dân, đồng thời xin Đức Giáo Hoàng Francisco hủy bỏ sắc chỉ do Đức Giáo Hoàng Alessandro thứ sáu hồi năm 1493 cho phép Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thực dân hóa Mỹ Châu và các cộng đoàn thổ dân làm thần dân. Đáp lại thông cáo trên đây, phát ngôn viên Lesage, nhân danh Hội đồng Giáo hội Canada, bày tỏ sự hối hận sâu đậm về vai trò của giáo hội trong hệ thống các trường nội trú thổ dân và nói rằng chúng tôi nhìn nhận và xin lỗi vì sự hủy bỏ các ngôn ngữ, văn hóa và lãnh đạo của thổ dân cũng như sự thiếu tôn trọng lịch sử và các truyền thống phong phú của các thổ dân. Ông cũng nhắc lại rằng các giám mục Canada đã xin lỗi vì những lạm dụng thể lý, tâm lý, cảm xúc, tinh thần, văn hóa và tính dục đối với các trẻ em tại các trường học. Tin Moscow, Liên bang Nga. Các tín hữu Công giáo Nga hiệp với Đức Thánh Cha. Đức cha Paolo Pesci, tổng giám mục giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở thủ đô Moscow và là chủ tịch hội đồng giám mục nước này cho biết, các tín hữu Công giáo tại Nga hiệp với Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện với Đức Mẹ Maria cho hòa bình tại Ukraine. Tuyên bố với Đại Vatican hôm 25 tháng 3 vừa qua, Đức tổng giám mục Pesci cho biết, Giáo hội Công giáo tại Nga đặc biệt tham dự nghi thức thánh hiến Nga và Ukraine cho khiết tâm Đức Mẹ với sự cảm xúc và lòng sùng mộ như thể đang hiện diện trực tiếp. Đây là lúc quan trọng đứng trước chiến tranh vẫn còn gây ra nhiều chết chóc, đau thương và tạo nên nhiều người tị nạn. Đức tổng giám mục cũng nói rằng, chúng tôi tổ chức lễ cầu nguyện và thánh hiến tại nhà thờ chính tòa Moscow và nhiều người đến tham dự. Trong đó có Đức tổng giám mục sứ thần tòa thánh để hiệp thông cầu nguyện với Đức Thánh Cha. Về phần cha Kirin Gorbubov, tổng đại diện giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở thủ đô của Nga cho biết, trước khi Đức Thánh Cha loan báo nghi thức thánh hiến Nga và Ukraine cho khiết tâm Đức Mẹ, một số tín hữu Công giáo ở địa phương đã xin các giám mục thực thi việc thánh hiến để biểu lộ lòng tín thác mạnh mẽ và sùng mộ của các tín hữu đối với Đức Mẹ Maria là mẹ trong đức tin Mẹ Giáo hội. Tôi tin rằng hành động này chứng tỏ niềm hy vọng sâu xa nhất của dân chúng. Đây không phải là một hành vi ma thuật biến tình cảnh thành một phép lạ, nhưng chúng tôi tin rằng nó có thể thay đổi tâm hồn con người để tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho thảm trạng hiện nay ở Ukraine. Cha tổng đại diện Kirin Gorbubov cũng cho biết, tất cả chúng tôi ở Nga đều rất kinh hoàng và bị sốc mạnh vì những gì đang xảy ra. Không ai ngờ có thể xảy ra như vậy. Dĩ nhiên, trong tư cách là người Công giáo, chúng tôi xác tín qua hy sinh này, Ngài sẽ làm chúng ta hiểu sự cần thiết của hòa bình. Như Đức Thánh Cha đã nói, chúng ta là những tín hữu trong một thế giới nhỏ bé, và chúng ta không thể phân rẽ thành bao nhiêu phe chống đối lẫn nhau.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tận. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Nghi thức Thánh lễ phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục phần tìm hiểu kinh tạ ơn. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về các kinh tạ ơn cho những nhu cầu khác nhau. Lịch sử. Vào cuối năm 1973, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ xin phép Tòa Thánh để soạn ra một kinh tạ ơn riêng nhân dịp công nghị toàn quốc 1972-1974. Sau khi đã được sự chấp thuận của Bộ Phụng từ ngày 14 tháng 2 năm 1974, bản văn được soạn thảo và đệ trình vào giữa năm ấy. Với ý kiến thuận của Bộ Giáo lý Đức tin và của Đức Phaolô Đệ Lục, Bộ Phụng Tự ban hành bản văn bằng ba thứ tiếng Đức, Pháp, Ý vào ngày 8 tháng 8 năm 1974. Các hội thánh khác ở châu Âu như Luxembourg, Áo, Pháp, Ý xin tòa thánh cũng được sử dụng trong lãnh thổ của mình. Dần dần, các quốc gia khác cũng theo gương. Từ năm 1974 cho đến năm 1987, Tòa Thánh đã cho phép áp dụng kinh này trên 27 quốc gia với 11 ngôn ngữ khác nhau. Trước sự phổ biến rộng rãi, Tòa Thánh quyết định soạn ra một bản văn mẫu bằng tiếng Latin. Bản văn này được ban hành ngày 6 tháng 8 năm 1991 với tựa đề là Kinh tạ ơn cho những nhu cầu khác nhau. Trên thực tế, tuy là một kinh tạ ơn với bốn biến thể, nhưng các ấn bản sách lễ đều tách ra thành bốn bản văn khác biệt. Ngoài ra, so với nguyên bản được ban hành vào năm 1974, thứ tự của các bản văn cũng thay đổi. Thật vậy, vào lúc soạn thảo nhân dịp công nghị, chủ đề chính của kinh tạ ơn là Đức Kitô đồng hành với chúng ta là hội thánh lữ hành trên trần gian. Với thứ tự các đề tài như sau: 1. Thiên Chúa hiện diện trong cuộc lữ hành với chúng ta. 2. Đức Kitô là đường và đấng đồng hành. 3. Yêu thương là quy luật hành trình đi theo Đức Kitô. 4. Việc quy tụ tất cả mọi người hiệp nhất trong nước Chúa như là tận điểm của cuộc lữ hành. Bản văn Latin sẽ đặt lại thứ tự như sau: 1. Hội thánh trên đường hợp nhất. 2. Thiên Chúa dẫn đưa hội thánh trên đường cứu độ. 3. Chúa Giêsu là đường dẫn đến Chúa Cha. 4. Chúa Giêsu đi khắp nơi ban phát ơn lành. Như vậy, đề tài quấy trong nguyên bản Thụy Sĩ được đặt lên đầu tiên và các đề tài 1, 2, 3 trở thành 2, 3, 4. Ngoài việc thay đổi thứ tự các chủ đề, bản văn tiếng Latin cũng sửa đổi một vài cách thức diễn tả đạo lý bí tích thánh thể, sao cho phù hợp với ngôn ngữ thần học chung của tất cả các bản kinh tạ ơn. Dù sao, ý tưởng nổi bật vẫn được duy trì, đó là cuộc lữ hành. Hội thánh là một cộng đoàn lữ hành tiến về nhà Cha trên trời. Như vậy, kinh tạ ơn này vừa có những yếu tố chung và có thể coi như một kinh tạ ơn cho những nhu cầu khác nhau, vừa có những yếu tố riêng. Phần riêng bao gồm lời tiên tụng và lời chuyển cầu cho hội thánh sau kinh khẩn nài thông hiệp, với bốn đề tài khác biệt. Vì thế, cũng có thể coi như là bốn kinh tạ ơn. Trước hết, chúng ta hãy nghiên cứu những yếu tố chung, sau đó chúng ta sẽ phân tích các chủ đề riêng. Những yếu tố chung. Cấu trúc của kinh tạ ơn dựa theo một khuôn mẫu với thứ tự các yếu tố được kể ra trong quy chế tổng quát sách lễ Roma. Ngôn ngữ mang màu sắc hiện sinh, dựa theo giọng văn của hiến chế vui mừng và hy vọng, mô tả sứ mạng của hội thánh trên thế giới. Thứ nhất, các yếu tố chung bắt đầu sau kinh chúc tụng Bos Sanctus với câu móc nối: Lạy Thiên Chúa là đấng yêu thương nhân loại, Chúa thật là đấng thánh và phải được tôn vinh, Chúa luôn hiện diện với họ trên đường đời. Thiên Chúa được tuyên xưng như là đấng yêu thương nhân loại, đấng thánh, cũng như đấng đáng chúc tụng vì luôn hiện diện giữa loài người. Một hình thức hiện diện đặc biệt được gợi lên từ quang cảnh Chúa Giêsu đồng hành với hai môn đệ trên đường về Emmaus để giải thích sách thánh và bẻ bánh cho họ. Việc trích dẫn đoạn văn này mang lại nhiều sắc thái cho buổi cử hành thánh lễ. Thứ nhất, thánh lễ gồm có hai phần liên kết với nhau, đó là phục vụ lời Chúa và phục vụ thánh thể. Thứ hai, Đức Kitô hiện diện giữa chúng ta là đấng phục sinh. Thần học nói nhiều đến liên hệ giữa thánh lễ và mầu nhiệm thập giá, nhưng chưa nhấn mạnh đủ đến liên hệ giữa thánh lễ và mầu nhiệm phục sinh. Thánh lễ không chỉ gợi lại bữa tiệc ly, mà còn bữa tiệc của Chúa Giêsu phục sinh với các môn đệ, loan báo bữa tiệc cánh chung trong nước trời. Hội thánh là đoàn dân lữ hành, cùng với Chúa Giêsu là đường, sự thật, tức là lời Chúa, sự sống, tức là mình Chúa. Thứ hai, Epiclesis, khẩn nài thánh hiến. Nội dung của kinh khẩn nài là biến đổi bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa Kitô. Trong nguyên bản Thụy Sĩ, thì xin cho việc biến đổi này làm cho Đức Kitô hiện diện giữa chúng con, một kiểu nói mang tính tương quan liên chủ thể hơn. Thánh lễ là một cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với các môn đệ, như vừa nhắc trên đây. Thứ ba, trình thuật thiết lập bí tích. Việc thiết lập bí tích diễn ra hôm trước ngày chịu khổ hình, trong đêm ăn bữa tiệc sau hết. Những lời này trích lại thánh thi Panse Lingua của thánh Thomas Aquino. Khi cầm lấy bánh, trình thuật dùng động từ dâng lời chúc tụng Benedicis. Khi cầm lấy chén rượu, trình thuật dùng động từ dâng lời tạ ơn Gracias Egit. Thứ tư, tưởng niệm và dâng hiến. Kinh tạ ơn này diễn tả việc tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua với một ngôn ngữ cụ thể. Cha đã đưa người qua cuộc khổ nạn và cái chết trên khổ giá đến vinh quang phục sinh và đặt người ngự bên hữu cha. Một cách tương tự như vậy, trong nguyên bản Thụy Sĩ, ý nghĩa của hy lễ được diễn tả như là Đức Kitô mở đường cho chúng ta đến với Chúa Cha. Hiến lễ này được đặt tên là công trình yêu thương của Cha, được trao cho hội thánh, để rồi lại tiến dâng lên Cha như là bánh ban sự sống và chén phúc lành. Thứ năm, khẩn nài thông hiệp. Hiệu quả của sức mạnh thánh thần tình yêu là cho chúng ta được kể vào số các chi thể của con Cha. Sự hiệp nhất giữa các chi thể của hội thánh sẽ còn được khai triển trong những lời chuyển cầu cho hội thánh riêng cho từng chủ đề. Thứ sáu, kết thúc. Sau lời chuyển cầu cho hội thánh, những yếu tố chung của kinh nguyện tạ ơn này là cầu nguyện cho những người đã qua đời, bao gồm những người đã an nghỉ trong Đức Kitô, nghĩa là các Kitô hữu, cũng như tất cả mọi người quá cố mà chỉ một mình Cha biết lòng tin của họ, tức là ơn cứu độ phổ quát. Xin Chúa tiếp nhận họ vào ánh sáng tôn nhan. Cầu nguyện cho những người hiện diện được vào Chúa ở vĩnh viễn, nơi được sống mãi với Chúa để ca ngợi và tán dương Chúa cùng với Đức Trinh Nữ Maria và các thánh. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài Đạo đức truyền thông. Truyền thông xã hội bao gồm lĩnh vực hoạt động rộng lớn, trải dài từ báo chí, truyền thanh, truyền hình, qua sân khấu, điện ảnh, quảng cáo, cho đến Internet, mạng toàn cầu. Chúng ta đang chứng kiến hiện tượng bùng nổ về truyền thông xã hội, với khối lượng thông tin ngày càng nhiều và tốc độ gia tăng như vũ bão. Nhờ công nghệ thông tin phát triển, thế giới ngày càng thu nhỏ, khoảng cách không gian không còn là một cản trở nghiệt ngã như xưa. Thông tin được truyền đi cách tức thời và phổ quát đến mọi góc biển chân trời. Chỉ trong một thời gian ngắn, cuộc cách mạng truyền thông đã thực hiện được nhiều điều kỳ diệu mà đối với nhân loại trước đây hoàn toàn là một giấc mơ hay chỉ thuộc về thế giới thần tiên. Thật vậy, truyền thông tân tiến đã làm cho thế giới phức tạp và nhiều rào cản ngày xưa trở nên tức thời và mỗi ngày một phẳng ra, nghĩa là việc nối kết nhiều hơn. Bởi vì Internet là tức thời, trực tiếp, toàn cầu, phi tập trung, tương tác, có thể mở rộng vô hạn về nội dung và phạm vi, có khả năng điều chỉnh và thích nghi một cách đáng ngạc nhiên. Internet là bình đẳng, theo mức độ bất cứ ai có các thiết bị thích hợp và một khả năng kỹ thuật tối thiểu, cũng có thể hiện diện cách tích cực trong không gian truyền thông, công bố thông điệp của mình cho thế giới và yêu cầu được lắng nghe. Tiến trình biến đổi này vẫn tiếp tục đi tới. Người ta vẫn chưa hình dung được trong tương lai, nó sẽ dần đưa nhân loại đi về đâu. Nhưng chắc chắn, truyền thông đại chúng còn làm giàu cho nhân loại hơn nữa, và ngày càng giữ vai trò quan trọng trong đời sống cá nhân, cũng như trong tương quan xã hội. Đạo đức truyền thông vì thế trở thành một nhu cầu khẩn thiết để lượng giá, định hướng và đưa ra tiêu chuẩn hành động cho một lĩnh vực hoạt động rất năng động, đầy sáng tạo và nhiều ảnh hưởng trên cuộc sống. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu vai trò và tác động của truyền thông. Xã hội Công giáo không những đánh giá cao vai trò của truyền thông xã hội, mà còn ý thức rằng người Công giáo không thể chu toàn sứ vụ loan báo tin mừng cho con người thời đại nếu không sử dụng thành thạo các phương tiện truyền thông. Theo Công đồng Vaticano thứ hai, giáo dân đặc biệt có bổn phận làm cho các phương tiện này thấm nhuần tinh thần nhân bản và Kitô giáo, để có khả năng đáp ứng trọn vẹn niềm mong đợi của cộng đồng nhân loại, cũng như ý định của Thiên Chúa. Trong sứ điệp về ngày truyền thông năm 2009, Đức Benedicto thứ 16 tuyên bố, giới trẻ đã tiếp nhận tiềm năng lớn lao của các phương tiện truyền thông này để tạo điều kiện dễ dàng cho việc kết nối, giao tiếp và hiểu biết giữa các cá nhân và các cộng đồng, đồng thời sử dụng chúng để giao tiếp với bạn bè, để gặp gỡ những người bạn mới, để tạo nên những cộng đồng và những mạng lưới, để tìm kiếm thông tin, để chia sẻ tư tưởng và ý kiến của mình. Nhiều thuận lợi phát sinh từ nền văn hóa truyền thông mới mẻ này. Các gia đình có thể giữ liên lạc với nhau, cho dù bị chia ly bởi những khoảng cách không gian lớn lao. Các sinh viên và các nhà nghiên cứu có thể tiếp cận dễ dàng và trực tiếp với các tài liệu, với các nguồn và với những khám phá khoa học. Do đó, có thể làm việc theo nhóm từ nhiều nơi khác nhau. Hơn nữa, bản chất tương tác của các phương tiện truyền thông mới đã tạo điều kiện dễ dàng cho những hình thức học tập và giao tiếp năng động hơn. Nhờ đó, đã đóng góp tích cực vào sự tiến bộ của xã hội. Đối với giáo huấn xã hội của giáo hội, phương tiện truyền thông đại chúng không phải là những sức mạnh mù quáng của thiên nhiên nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Ngay cả trường hợp hoạt động truyền thông có tạo nên một số hậu quả ngoài ý muốn, thì luôn luôn chính con người chọn lựa sử dụng các phương tiện ấy vào các mục đích thiện hay ác, theo khuôn cách tốt hay xấu. Những lựa chọn mang tính chất đạo đức này được thực hiện không phải chỉ do những người tiếp nhận thông tin, các khán giả, thính giả, độc giả, mà đồng thời do những người kiểm soát các phương tiện truyền thông xã hội ấn định cơ chế, chính sách, nội dung của các truyền thông ấy. Họ bao gồm các nhân viên chính phủ và những người điều hành xí nghiệp, thành viên của hội đồng quản trị, chủ nhân, nhà xuất bản, giám đốc đài, chủ bút, giám đốc bản tin, nhà xuất bản, tác giả, thông tín viên và nhiều người khác nữa. Đối với tất cả những người này, vấn đề đạo đức được đặt ra cách rõ rệt. Các phương tiện truyền thông được sử dụng để phục vụ điều tốt hay điều xấu. Nói rõ hơn, tự bản chất, các phương tiện truyền thông không tốt và cũng không xấu. Nó giống như một con dao hai lưỡi. Bên cạnh những ảnh hưởng tích cực, còn chứa đựng nhiều yếu tố tiêu cực cho các cộng đồng và các cá nhân, nhất là đối với giới trẻ. Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông nhận định sâu sắc, các phương tiện truyền thông mới cung cấp những khí cụ mạnh mẽ cho giáo dục và phong phú hóa văn hóa, cho hoạt động thương mại và việc tham gia vào đời sống chính trị để đối thoại và hiểu biết các nền văn hóa, đồng thời cũng phục vụ mục đích tôn giáo. Tuy nhiên, đồng tiền này còn một mặt nữa. Các phương tiện truyền thông có thể phục vụ lợi ích cá nhân và cộng đồng, thì cũng có thể được sử dụng để bóc lột, để phục vụ thủ đoạn mờ ám, để thống trị và làm băng hoại. Nguyên nhân của những hậu quả xấu này là do một số người đã sản xuất và sử dụng truyền thông không tuân thủ những chuẩn mực đạo đức và tâm linh, vì lý do kinh tế, áp lực chính trị, ý thức hệ hoặc do tham vọng cá nhân. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Một người lặng thầm như Huệ thơm thầm lặng bên Đức Nữ Trinh. Một người lặng thầm như vì sao bắt đầu giữa trời cao lồng lộng dạng soi khắp gian trần. Một đời lặng thầm lao động vui miệt mài nuôi dưỡng thân gia, một đời lặng thầm sống nội tâm siêu vời, ngắm nhìn con thơ dài là ngôi hai Chúa trời. Chúa xem bạn hiền đức nơi gì, Chúa xem dương phù Chúa
Một trong những tâm tình của mùa chay thánh, đó là tâm tình thinh lặng cầu nguyện và gẫm suy lời Chúa. Trong bối cảnh của tháng 3, tháng thánh Giuse, tâm tình trở về trong cõi lòng thinh lặng tịch liêu để lắng nghe tiếng Chúa và thi hành ý Chúa, đó là tâm tình thích hợp. Giờ đây, chúng ta chiêm ngắm thánh Giuse, mẫu gương thinh lặng lắng nghe tiếng Chúa, để xin Ngài giúp chúng ta sống những ngày chay thánh xuất sắc đẹp lòng Chúa. Có hai khuynh hướng về sự thinh lặng người ta thường thấy. Về mặt nào đó, thì đây là thái độ của người chẳng buồn nói, lầm lì, hoặc là không nói còn hơn là nói sai, nói dở, nói xấu chạm đến người khác. Ở mặt khác, người thinh lặng có mục tiêu là người thinh lặng chìm sâu trong cõi lòng, ngẫm suy mọi sự, thinh lặng chiêm ngắm và thinh lặng lắng nghe. Về Thánh Giuse, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, các sách phúc âm không tường thuật lời nào của Thánh Giuse, nhưng trình bày Ngài như một kiểu mẫu về việc thinh lặng, để chú ý lắng nghe lời Chúa và hành động theo lời đó. Ta có thể thinh lặng để cảm nghiệm rằng Thánh Giuse thinh lặng để Chúa tỏ mình ra. Trong khoảnh khắc thinh lặng sâu thẳm nhất, Thiên Chúa đến với con người. Thiên Chúa đã tỏ mình ra qua lời người. Trong thinh lặng của giấc ngủ, trong thinh lặng của truy tìm cách thế sống lời Chúa, thinh lặng của mò mẫm đêm tối tâm hồn, Chúa đã đến. Thánh Giuse đã gặt hái được hoa trái thứ nhất của việc sống thinh lặng, đó là được Thiên Chúa tỏ mình cho Ngài trong cách thế lạ lùng khó hiểu nhất. Ta cũng có thể cảm nghiệm rằng Thánh Giuse thinh lặng để đón nhận vào cõi lòng lời của Thiên Chúa. Nếu ta để cho lời trần thế chiếm chỗ trong tâm hồn mình, thì tâm hồn của chúng ta đâu còn chỗ để đón nhận lời Thiên Chúa. Nếu ta cho lời của mình chiếm hết tâm tình, thì còn chỗ đâu cho lời Chúa ngự trị. Thánh Giuse đã nhường lời để cho lời Chúa chiếm lĩnh, để cho lời Chúa chi phối và điều khiển. Về sự thinh lặng của Thánh Giuse, Thánh Augustino cảm nghiệm: nếu để ngôi lời làm người lớn lên trong chúng ta, thì lời nói của chúng ta sẽ phải giảm đi. Hơn nữa, ta còn có thể cảm nghiệm thêm rằng Thánh Giuse thinh lặng để cho lời Thiên Chúa lớn lên trong cuộc đời Ngài một cách có ý nghĩa nhất. Thật vậy, sự thinh lặng của Thánh Giuse là biểu hiện của tâm hồn chiêm niệm. Tâm hồn ấy để cho lời của Thiên Chúa lớn lên trong cõi lòng và trong cuộc đời mà không bị những lo lắng, cám dỗ và sợ hãi hàng ngày chấn áp hay bóp nghẹt. Lời ấy nuôi dưỡng tâm hồn, làm cho tâm hồn lớn lên trưởng thành trong sự hiểu biết và cảm nghiệm sâu sắc về một Thiên Chúa hiện diện trong mỗi phút giây của cuộc đời. Qua sự thinh lặng của mình, Thánh Giuse mời gọi chúng ta hãy dành chỗ cho sự hiện diện của ngôi lời đã mặc lấy xác phàm là Chúa Giêsu. Hãy để cho người lớn lên, còn chúng ta phải nhỏ bé đi. Về phần chúng ta, ngoài việc học theo ý nghĩa của sự thinh lặng mà Thánh Giuse đạt được, có thể chúng ta cần phải thinh lặng ở mức độ nào đó để cho khỏi vướng sai lầm về lời nói. Thinh lặng để lời nói đem lại ý nghĩa mà không hời hợt dư thừa. Thật tốt biết bao nếu mỗi người chúng ta theo gương thánh cả Giuse tìm lại chiều kích chiêm niệm của cuộc sống được mở rộng cho sự thinh lặng. Chúng ta hãy học nơi Thánh Giuse cách vun trồng những khoảng không thinh lặng, nơi mà lời Thiên Chúa và ánh sáng thông minh siêu tuệ của Chúa Thánh Thần có thể soi sáng chúng ta qua sự thinh lặng của người. Hãy trau dồi sự thinh lặng để có một không gian nội tâm trong ngày sống của chúng ta. Trong đó, chúng ta để cho Chúa Thánh Thần có cơ hội tái tạo chúng ta, an ủi và sửa chữa chúng ta. Chiều sâu của trái tim lớn lên cùng với sự thinh lặng. Một sự thinh lặng không phải là câm lặng, mà là khoảng trống cho sự khôn ngoan, suy tư và thánh thần. Lạy Thánh Giuse, mẫu gương của sự thinh lặng lắng nghe lời Chúa. Sự thinh lặng của Ngài đã làm cho tâm hồn rộng mở, giúp Ngài có thể nghe được tiếng Chúa trong sâu thẳm tâm hồn. Sự thuần thục sống trong cô tịch đã khiến trái tim Ngài mở ra cho Thiên Chúa và cho con người. Xin cho chúng con biết học nơi Ngài, yêu mến đời thinh lặng để nghe lời trong sâu thẳm tâm hồn, để nghe một thái độ, một cõi lòng, một cử chỉ, và để biết nói lời có ý nghĩa, truyền trao lời đem lại sức sống nuôi dưỡng tâm hồn chúng con. Amen.
Mỗi một người lặng thầm vui đời sống nguyện cầu kiên vững đức tin, một người lặng thầm vui nhận bao vất vả giữa cuồng phong dập vùi mà không tiếng than vãn, một người lặng thầm trong màn đêm bão buồn do tuyết mưa xa, một người lặng thầm thiên cương trong gian khổ trung thành không than thở lòng kiên trung sáng ngời. Bạn hiền đức nơi tình, Chú sẽ gương phù Chúa cứu thế, Chú sẽ bóng về thơm nát hương sáng ngời đường chung tin, Chú sẽ xin bảo trợ giáo hội thuyền đang lênh đênh giữa biển đời mênh mông, Chú sẽ xin bảo trợ giáo hội.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.